của Hòa Thượng truyền hóa bằng thứ hai. Sau đây là 6 cái đừng. Khi ngồi đừng đu đưa chân, run đầu gối. Khi đứng đừng run quần. Khi đi đừng ngói đầu. Khi nói đừng lộ lưỡi. Khi cười đừng cười lớn tiếng. Khi nóng giận đừng la hét lớn tiếng. Phải tập suy nghĩ chín chắn rồi hãy nói, lòng vui rồi mới cười, thấy việc ấy có nghĩa mới làm. Tất cả các pháp hữu vi ở cõi đời này thật sự là hết sức mỏng manh, không chắc chắn gì hết, chẳng có chuyện gì vĩnh viễn không biến hoại. Tất cả mọi sự mọi vật không thứ gì kiên cố cả. Chúng ta ai mà thường thường cứ nổi nóng tức giận, nổi lửa vô minh, thì chính là đang ở trong lưới của ma. Làm sao thoát lưới ma? Rất dễ dàng. Đừng nóng giận, không nổi gió, không có lửa vô minh, không sân giận thì sẽ thoát lưới ma ngay. Thân thể của mình là giả, thế sao mình cứ chấp trước nó hoài vậy? Vì sao mà cứ vì nó mà tạo tội nghiệp, chẳng thể buông bỏ. Người tu đạo phải tu hành viễn ly. Viễn ly tài sắc danh tịch thủy, viễn ly mọi thứ xấu ác, gần gũi mọi thứ thiện. Ai có thể hàng phục 6 căn, 6 trần, 6 thức, khiến chúng nghe lời, không tạo phản, kẻ ấy là Bồ Tát. Ai có thể quét sạch tình cảm, lòng không còn rác rưởi dơ bẩn, kẻ ấy là Bồ Tát. Các vị phải thức tỉnh, giác ngộ đời người là vô thường. Con quỷ vô thường không biết lúc nào sẽ tìm mình. Lúc ấy, ngàn thứ chẳng đem theo đặng, chỉ có nghiệp tùy thân. Nếu bây giờ không dụng công thì đợi đến lúc nào, đến kiếp nào mới tu đấy. Bạn nên biết rằng, hai chữ danh và lợi làm hại chết tất cả người đời. Không có lòng tham dục thì phiền não gì cũng chẳng có. Một khi có lòng tham dục thì chuyện gì cũng xảy ra. Thế giới vạn sự vạn vật vạn loài, thứ gì cũng do lòng tham dục sinh ra cả. Thật ra những thứ sơn yêu thủy quái tinh mỹ vân vân không phải là chuyện phiếm đâu. Song nếu lật ngược vấn đề để nhìn, thì nếu mình giữ lòng mình cho thanh tịnh, không có tà niệm, thì lúc nào cũng có thiên long bảo vệ mình. Hãy kiên cố giữ tâm, đừng để sơ hở, thì ma chướng từ đâu mà lọt vào chứ? Kẻ có trí huệ thì không có phiền não. Dựa vào chân mà có vọng, khi vọng hết thì chân hiện bày, vọng chưa dứt thì chân không hiện. Người học Phật chớ nên hễ nghe lời người ta khen là vui vẻ cao hứng lắm, nghe một câu không vừa ý thì phiền não vô cùng. Đó là biểu hiện chẳng có định lực. Có định lực thì bạn không bị cảnh giới của tám gió làm lay chuyển. Lúc nào các bạn cũng phải tu hành, lúc nào cũng siêng năng cầu thoát ra khỏi cõi đời trần thế này. Sinh tử nguy hiểm như vậy mà mình còn dám lười biếng sao? Lại còn ra vẻ như chẳng có chuyện gì, tựa như rằng mình có định lực ghê lắm. Chẳng phải đó là lãng phí thời gian sao? Bậc đạo đức cao tăng xưa kia thường thường tới một cách vô hình mà ra đi cũng không dấu tích. Tới thì phiêu diêu, đi thì hốt hốt. Tới như gió thoảng, đi cũng như gió thoảng. Tuy rằng đạo phong của các ngài truyền lưu muôn thuở, tới thì vô quái vô ngại, đi cũng vô quái vô ngại. Xin tu giới định huệ, tức là ý câu người quân tử, thì hướng về phía trước mà tiến. Khi trừ diệt tham sân si thì mình không cần phải hướng xuống nữa. Ma vô cùng thông minh, nó rình biết người kia có lòng tham muốn thứ gì, thì nó sẽ dùng phương pháp thích hợp để dụ hoặc người đó. Do đó, người tu hành chúng ta không cần thiết phải niệm chú gì đặc biệt, cũng không dùng pháp môn gì, chỉ cần mình chân thật, không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, cứ chăm chỉ khổ tu thì không có ma gì phá hại được bạn. Chỉ cần bạn có lòng tham, có lòng kiêu hãnh, muốn chiếm tiện nghi, muốn tìm đường tu tắc, thì sẽ dễ dàng bị dính vào ma sự. Khi sinh tâm ô nhiễm thì đó là thế giới ta bà. Khi sinh tâm thanh tịnh thì đó là thế giới cực lạc. Thế giới lưu ly và cực lạc không có gì khác biệt đâu. Xây chùa không bằng xây người, xây người không bằng xây Phật. Bạn phải đăng cơ trong ngoặc ngay lúc chuyện xảy ra mà quyết định phải làm gì. Không nên ủy mị, trù trừ chẳng quyết, rồi cứ dây dưa mãi, khiến mất đi thời cơ quý báu. Chớ nên lết chân chẳng quyết, phải mau chặt đứt phiền não, liễu thoát sinh tử. Trời đất không thể một ngày không hòa khí, lòng người không thể một ngày thiếu hỷ thần, niềm vui. Ngày ngày mình phải mời hỷ thần tới tâm, làm bạn với hỷ thần. Vậy thì mình sẽ không có phiền não. Điều này đối với người tu cũng quan trọng lắm. Mình phải dập tắt chiến tranh thế giới, không phải là phản đối chiến tranh. Khi bạn có tâm phản chiến thì chiến tranh nơi thân bạn đã phát sinh rồi. Khi bạn phản đối kẻ khác hay phản kháng chiến tranh thì chiến tranh trong tâm bạn đã khởi dậy rồi. Bạn không tin nhân quả báo ứng, chờ tới khi nó đổ xuống đầu bạn, lúc ấy muốn trốn cũng không trốn kịp. Ngồi kiết già là để dễ dàng nhập định. Nếu bạn có thể nhập định lúc đi thì ngồi hay không ngồi đều như nhau. Cảnh giới nhập định thì hoàn toàn vắng lặng vọng tưởng, trong tâm không sinh một niệm, không nhiễm bụi trần. Nếu bạn có thể trong lúc đi đứng nằm ngồi không sinh ý niệm nào, cũng chẳng nhiễm bụi trần, thì đó chính là chỗ bạn dụng công. Không phải rằng ngồi xuống mới gọi là dụng công. Đừng nên bị những tướng hư giả làm điên đảo. Không thể nhầm lẫn trong lý nhân quả, không thể đình trệ trong việc tu hành. Người tu hành thì lãnh xa danh lợi. Họ xem phú quý như những giọt sương giữa khóm hoa. Họ xem công danh như hơi nước trên mái ngói, trong khoảnh khắc sẽ tan biến mất dấu tích. Nếu bạn muốn trắc nghiệm xem người nào đó có tu hành hay không, thì hãy xem việc làm, hành động của người đó có nhắm về danh với lợi chăng. Không khóc không cười, đó gọi là định lực. Không có định lực thì mới hay khóc hay cười. Nếu thường tinh tấn thì đó tức là ở trong định. Nếu bạn có thể tùy thuận theo duyên bên ngoài mà không biến đổi, không thay đổi chí hướng, nhưng có thể thích ứng với hoàn cảnh, thì đó gọi là kim căn định. Kim căn định không phải là thứ có hình tướng, nó chỉ là tâm bồ đề không biến hoại mà thôi. Nếu mình thấu suốt được thất tình, vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, ham muốn, thì có thể hàng phục nó. Đừng để chúng nổi sóng. Nổi gió thì tức là hàng phục tâm mình. Hiện tại chuyện tối quan trọng là thế giới quá đầy bọn tiểu quỷ, không biết bao nhiêu mà kể. Vì sao tụi tiểu quỷ nhiều như vậy? Bởi vì người ta phá thai nhiều quá. Thai nhi chưa thành hình mà đã bị giết rồi. Nên khi làm quỷ, chúng có tâm báo thù rất nặng nề. Do đó giới sát, phóng sinh, ăn chay thì bao quát không được phá thai. Những tiểu quỷ thật không dễ độ thoát chúng đâu. Rằng Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó độ. Người thiếu đức hạnh thì có tánh nóng rất lớn, vô minh ngu si cũng sâu dày. Người có đức hạnh thì chẳng có nóng nảy gì cả, vô minh cũng đã hóa trừ thành trí huệ. Do đó người tu hành phải tài bồi đức hạnh là vậy. Người thường tự so sánh, cho rằng mình hơn kẻ khác. Kỳ thật, khi thân tâm chưa đạt đến cảnh không thì họ đều chấp trước vào ngã tướng mà thôi. Kẻ tham thiền phải trừ bỏ cái ngã, chẳng những không có tướng hay quan niệm về cái tôi, mà cần phải không có cái tâm, không có cái thân. Khi thân tâm đều không, bạn sẽ làm vô tâm đạo nhân. Khi chân chính chẳng có vọng tưởng thì bạn sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Khi không có vọng tưởng thì sẽ không có phiền não, không có thống khổ. Đó chính là thế giới cực lạc. Nên biết thiểu dục, tri túc, bớt tham muốn, biết mình đủ. Khi biết mình gì cũng đầy đủ thì sẽ không có gì rắc rối. Mỗi người chúng ta không nên tụng xuống kinh Kim Cang, kinh A Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm. Mình phải tụng cho rõ ràng bộ kinh trong tâm thì mới tốt. Bạn tụng bộ kinh chân thật, tức là khi tâm chẳng có đố kỵ, chẳng cống cao ngã mạn, chẳng chấp trước vào cái ngã một cách nặng nề, chẳng chấp cứng vào kiến giải của mình thật sâu. Nếu bạn có những tật xấu trên thì tuy bạn có tụng kinh nhưng bạn không biết tụng. Người có tánh nóng nảy thì khổ, người không có tánh nóng nảy thì sướng. Người hay nổi giận thì có phiền não, kẻ không nóng giận thì thường thường vui vẻ. Tánh nóng giận là kẻ thù lớn nhất của mình. Vì sao người ta sinh bệnh? Bởi vì có nóng giận. Vì sao mọi chuyện không xảy ra thuận lợi? Cũng bởi vì có sự nóng giận. Nếu người ta ở trong mọi thời điểm, lúc nào cũng không nóng nảy giận dữ, thì y lúc nào cũng có niềm phúc lạc, bình an. Muốn tu đạo thì phải nuôi dưỡng đạo đức, không có đức hạnh thì chẳng thể tu đặng. Tu đạo cần mình phải thật thà. Nó cũng giống như xe tơ, cần phải từng sợi kéo ra thì mới không rối loạn. Đừng nên tìm phương pháp khoa học để đạt tới giác ngộ, đừng nên làm cách thông minh. Trên thân thể của mỗi người, ai cũng có vô lượng vô biên chúng sinh. Nếu bạn có lòng tham thì những chúng sinh ấy cũng có tâm tham. Nếu bạn có lòng tức giận thì mỗi chúng sinh ấy cũng bắt chước nổi lòng tức giận. Tánh tham sân si của mình có thể ảnh hưởng đến những chúng sinh ấy. Những chúng sinh nhỏ ấy lại biến thành rất nhiều con, những con lớn lại càng biến lớn hơn. Đó chính là trăm ngàn ức hóa thân của bạn. Do vậy người tu đạo cử tâm động niệm phải sửa đổi thói xấu, tu thành thói tốt. Ngũ ấm là xiềng xích cột người ta. Vì bị tứ đại ngũ ấm che phủ nên mình mới không thể giải thoát. Nếu không biết hòa nhã, khiêm cung thì làm sao cứu người? Có lẽ tự mình cũng chẳng cứu được nữa là. Các bạn làm những người đồng tu, đạo hữu thì nên khuyến khích lẫn nhau, cùng đi trên đường Bồ Đề, không tổn hại lẫn nhau. Lúc nào mình cũng nên nói pháp cho nhau nghe. Miệng không nói lời phi lễ, thân không làm chuyện phi lễ. Tu hành cần mình phải hồi quang phản chiếu, thâu hồi ánh sáng, chiếu ngược vào tâm. Không phải là phóng quang ra ngoài để kêu người khác nhận thức về mình. Tu mà không tranh thì chẳng có ma, tranh là ma tới liền. Khi chọn bạn, mình phải chọn bạn tốt, bạn có ích lợi. Không nên chọn bạn xấu rồi cùng nhau làm việc tệ hại, rồi sau này đôi bên đều cùng phải đọa lạc. Chưa tu thành thì hào quang còn non lắm. Hào quang như vậy thì còn yếu ớt, chẳng thể kháng cự lại sóng gió bão táp. Khi hào quang viên mãn, không thiếu không dư, thì lúc đó mới phóng quang. Hiện tại là giai đoạn tu hành, bạn chớ phóng quang. Lúc đang làm người không chịu tu cho tốt, đến lúc làm trâu dê heo ngựa thì có muốn tu cũng chẳng còn cơ hội. Lúc ấy bạn quỳ tại cửa chàng đồ tể khóc lóc năn nỉ, xin ngài từ bi đừng giết mạng con. Chàng đồ tể vẫn cúi xác chẳng tha. Do đó chỉ cần mình nghe tiếng rên xiết thê thảm ở nhà đồ tể là sẽ hiểu nguyên nhân của tai kiếp chiến tranh từ đâu mà ra. khi tu thì không nên tùy tiện nói bậy, nếu không thì sẽ bị quả báo câm ngọng. Địa chấn, động đất, có thể gọi là nhân chấn, động người, vì đất và người thì thông nhau. Khi nhân chấn thì địa chấn, nếu nhân không chấn thì địa cũng không chấn. Bạn vui vẻ thì địa chấn, bạn nổi giận thì địa cũng chấn. Bạn có bi ai, buồn lo, sợ hãi, yêu ghét thì đều sinh địa chấn. Khi có dục vọng, tình ái thì địa chấn càng lớn. Bên trong động nên bên ngoài mới động. Có địa chấn bên trong thì mới có địa chấn bên ngoài. Chúng có quan hệ liên đới. Bạn trồng nhân gây động đất bên trong nên mới có động đất bên ngoài. Khi trồng nhân thì mình không sợ, lúc nó kết thành quả thì mình mới sợ chết luôn. Tu hành phải cần chăm chỉ, cần khổ. Phương pháp dụng công là phải niệm hồi quang phản chiếu. Không phải là niệm chú gì đâu, chỉ cần mình đi đứng nằm ngồi không rời nhà, không chạy ra ngoài truy đuổi, cũng không phải tìm kiếm nơi sách vở, cần chú ý tới cái không. Nếu bạn chân chính thể hội thì chuyện gì bạn cũng không tham lam, bởi vì tự bạn xưa nay vốn đầy đủ. Cái không này tức là chân không, từ trong nó phát sinh ra diệu hữu. Vì thế không làm các việc ác là chân không, làm hết các việc thiện là diệu hữu. Giới luật là khuôn phép để người tu nương theo mà tu hành. Khi đạt tới không thì tất cả nghiệp chướng đều không, cũng chẳng có tội, chẳng có phước. Ma từ bốn phương tám hướng lại thử thách người tu. Nếu ai cứ luẩn quẩn trong vòng thị phi, nhân ngã, vui buồn, yêu ghét mà dụng công thì ma sẽ thừa cơ nương chỗ sơ hở đó mà chui vào. Muốn sinh cực lạc thì phải thu nhiếp quét sạch mọi tình cảm. Vì sao thế giới có chiến tranh? Khi người ta bắt đầu ăn thịt thì chiến tranh cũng bắt đầu. Ăn thịt cũng chính là ăn người. Kẻ thấy lỗi lầm của ta, kẻ ấy là thầy ta. Những ai có thể nói ra thói hư tật xấu của bạn, người ấy là vị thiện tri thức. Bạn nên cảm ơn người ấy, đừng nên nhìn họ như thù địch. Người mê thì tin phong thủy, người trí tin tâm thủy. Tất cả đều do tâm tạo thành. Người đời cho rằng học thì ở nơi chỗ rộng như núi. Nào hay rằng học ở ngay chỗ nhỏ xíu, tức là tâm mình này đây. Nếu ai có đức hạnh thì phong thủy tự nhiên tốt, bởi vì tâm họ tốt. Người trí thì nhìn suốt tới cái lý của sự việc, không bị ngăn trở bởi bề ngoài của sự việc. Người ngu chỉ nhìn thấy tướng trạng bên ngoài của sự việc, chẳng thấy suốt được chân lý bên trong của mọi chuyện. Nếu ai muốn biết chư Phật trong ba đời, hãy quán bản tánh của pháp giới, tất cả đều do tâm tạo. Muốn có trí huệ, trước hết đừng chửi bới người ta, cũng đừng đánh đập, giết chóc, tổn hại kẻ khác. Mình phải lập công với đời, làm lợi cho người. Nếu chỉ toàn là tính toán lợi ích cho mình, lo cho mình được sung sướng, thì đó nào phải là ý nghĩa của việc làm người? Tôi biết được điều gì? Tôi biết thế nào là chịu thua thiệt, không chiếm tiện nghi. Nếu bạn thật sự hiểu rõ thì bạn sẽ biết rằng chịu thua thiệt chính là được tiện nghi trong ngoặc thắng thế, mà chiếm tiện nghi trong ngoặc giành hơn giành thắng chính là bị thua thiệt. Không phải dễ sửa những lỗi lầm tật xấu nho nhỏ đâu. Nếu bạn sửa đổi được chúng thì bạn sẽ có định lực. Người đời xem chuyện phát tài là vui sướng nhất. Có tiền rồi lại phải dùng óc não tính toán làm sao giữ gìn nó để nó không mất, không hết. Cứ cho rằng tiền là thật của mình, nên ngày ngày lo lắng, xong đeo. Bất luận tiền nhiều hay ít, chết rồi cũng chẳng đem được một xu. Thế rồi lại hai tay trắng, bạn xem nó có vui sướng gì? chúng ta ai cũng bị nghiệp dẫn dắt rằng thân không tự chủ, mình sinh vào đời này chính là để trả nợ. Bởi vì xưa kia tạo nghiệp không giống nhau, nên đời này chịu quả báo khác nhau, đó là lưới nghiệp đang kết. Làm việc quỷ thì tức là quỷ, làm việc người thì là người, làm việc Phật thì là Phật. Bây giờ mình được nghe mấy chữ chú Đại Bi nên xin lòng hoan hỷ rằng thật may mắn, thật hân hạnh, thật khó gặp được chú Đại Bi. Thật vậy, rất khó khăn mà bạn có thể gặp được chú Đại Bi. Nay gặp được chú rồi, bạn nên nhớ, đừng coi thường nó rồi vứt qua một bên. Người học Phật phải bỏ ít thời gian ra học tập Phật Pháp, không nên hiểu mường tượng chẳng rõ ràng, tở hồ biết nhưng lại không biết. Có người nghĩ rằng tôi đã không biết, do đó tôi không cần muốn biết. Tôi đã không thông đạt, do đó cứ không thông đạt luôn. Đó là thái độ tự mình đầu hàng, không chịu bước chân tới trước, tự vứt bỏ tiền đồ của chính mình. Người mới phát tâm tu hành, cái chướng ngại lớn nhất cho việc dụng công là tâm dâm dục. Con trai tham luyến con gái tham luyến con trai. Đây là vấn đề căn bản nhất. Giảng kinh là tu huệ, tọa thiền là tu định, không mở miệng nói lăng nhăng là tu giới. Làm người trên đời, mình phải hành thiện cho đúng lúc, cho kịp thời. Còn một chút hơi thở, một chút sức lực, mình phải hành thiện, tích đức. Không nên phung phí căn lành mình đã trồng trong kiếp trước, bằng cách đời này cứ việc hưởng thụ cho hết những phước báo ấy. Người tu mà sợ cô độc thì chẳng thể tu. Trong tâm ta tuyệt đối không được có quỷ, cũng đừng có sân hận, oán ghét, buồn bực, khó chịu. Khi có những thứ ấy thì không xong, bởi vì có chúng tức là quỷ vào nhà rồi vậy. Làm bậc thiện tri thức, bạn không được nịnh hót người ta, không được tìm cách làm vui lòng người ta, khiến người bạn của mình mê mờ chân lý mà cũng chẳng hay biết. Quỷ vương chuyên môn nóng giận, không giữ quy củ. Quan Âm Bồ Tát chuyên môn chịu bị hà hiếp, luôn giữ quy củ. Bạn cứ suy nghĩ những chuyện không có giá trị thì tương lai sẽ gặt những quả báo không có giá trị. Mọi thứ ẩm thực đều chỉ có một mùi vị. Cứ nghĩ về chuyện ăn uống thì tâm sẽ buông lung, không thể kiềm thúc được sáu căn. Nếu vũ trụ đầy tràn khí kiết tường thì địa cầu sẽ không vỡ tung. Các bạn chú ý, phàm là cảnh giới từ bên ngoài tới, mình đừng chú ý vào nó, đừng can thiệp tới nó, cứ để tự nhiên, nhưng đừng để nó lay động tâm mình. Trong kinh Lăng Nghiêm có giảng rất rõ ràng. Hy vọng các bạn tham thiền nghiên cứu tường tận phần giảng về 50 ấm mà. Buồn một chút là mình dạo chơi địa ngục, cười một cái là già biến thành trẻ, khóc một hơi thì địa ngục có một phòng nhỏ thật đen thui. Việc quan trọng đối với người tu là đừng sinh phiền não. Ở bất cứ tình huống nào cũng vậy, ngồi cũng không sinh phiền não, nằm cũng không sinh phiền não, cốt yếu là phải đoạn phiền não. Rằng phiền não vô tận, thề nguyện biến, biến phiền não thành bồ đề. Phiền não tức là không giác ngộ, bồ đề tức là giác ngộ. Chú Đại Bi tức là đại chú của tâm Đại Bi. Nó có thể thông thiên triệt địa. Nếu bạn có thể mỗi ngày trì tụng 108 biến liên tục trong suốt 3 năm thì sau đó bạn có thể dùng chú Đại Bi để trị bệnh. Lúc ấy tay tới là bệnh trừ. Tôi biết nói về công hiệu của chú Đại Bi. Hy vọng các bạn mỗi người dùng sức mạnh của chú Đại Bi để vãn cứu hảo kiếp, tức là tai ương đại nạn của thế giới, khiến cho người ta vĩnh viễn không còn tai nạn và chánh pháp vĩnh viễn ở mãi trong thế gian. Thánh nhân ngày xưa thì luôn tự trách phạt chính mình, không như người đời nay. chuyện gì cũng chẳng bao giờ nhận lầm mình sai, cứ luôn tìm lỗi lầm của kẻ khác. Chúng ta mỗi ngày phải bớt nói một chút, để niệm Phật nhiều hơn một chút. Đánh chết ý niệm trong tâm thì pháp thân mới sống đặng. Bớt nói chuyện, niệm Phật nhiều, chuyện thật dễ như trở bàn tay. Người tu thì phải làm ngược lại. Đó là nghĩa làm sao? Tức là chuyện tốt thì nhường kẻ khác, chuyện xấu thì gánh vào mình. Xả bỏ cái ngã nhỏ bé để hoàn thành cái ngã Phật tánh vĩ đại. Muốn học tốt thì oan nghiệp tìm, muốn thành Phật thì phải gặp ma. Nếu không muốn học đạo giỏi thì oan nghiệp không tới tìm bạn đâu. Càng muốn học giỏi thì oan nghiệp càng tới tìm bạn, vì nó muốn thanh toán hết mấy món nợ cũ. Năm mới vui vẻ, chúng ta cần mỗi năm đều vui vẻ, mỗi tháng đều vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi giờ đều vui vẻ. Chớ sinh phiền não thì mới là vun bồi miếng đất trong tâm, hàm dưỡng khoảng trời nơi tự tánh. Các bạn là người tu thì phải chân thật, bước từng bước chắc thật, niệm niệm không để lãng phí, niệm niệm đều hướng tới đường đạo dấn bước. Làm được như vậy thì bạn mới chân chính là người học Phật. Việc tu đạo có thể làm tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng tâm bồ đề, tăng trưởng nguyện lực, mọi thứ chuyện gì cũng tăng trưởng. Ngày ngày bạn không nên quên mất con quỷ vô thường, không biết bao giờ sẽ tới mời bạn đi. Thời mạt pháp là thời mà ma mạnh pháp yếu, thế lực của ma vương ngày càng lớn mạnh, thế lực của Đức Phật ngày càng thu nhỏ. Đối với Phật thì không phải nói về thế lực mà là oai đức mới đúng. Khi chúng sinh có phước báo thì pháp mạnh ma yếu, khi chúng sinh phước báo ít thì ma mạnh pháp yếu. Nếu người xuất gia tham đồ cúng dường, ham ăn ham mặc, thì còn chánh pháp gì để nói? Chuyên nhất thì linh cảm, phân tâm thì bể tắc, làm sao chuyên nhất? Tất định phải đoạn dục, bỏ ái. Nếu không cắt bỏ ái dục thì người xuất gia tu 84.000 đại kiếp cũng không thể thành tựu. Do đó điểm này rất trọng yếu. Bạn không có tâm tham thì mới buông xả đặng. Có buông xả thì bạn mới tự tại, rồi sau đó mới có thể giác ngộ, khai đại viên giác. Người tu đạo chúng ta phải từ có mà hóa ra không, phản bổn hoàn nguyên, quay về lại với bản hữu Phật tánh của mình. Giải thoát tức là bạn tốt nghiệp nơi vòng giới luật, cũng là tốt nghiệp trong vòng quy củ, cũng là tốt nghiệp khỏi vòng phiền não, cũng là tốt nghiệp khỏi vòng vô minh. Bản thể của pháp là không, do đó bạn không nên chấp trước vào pháp. Nên nếu bạn đối với pháp mà không thể nhìn suốt rồi buông bỏ thì bạn vẫn chưa được tự tại. Người có lòng thù hằn thì sẽ có con quỷ mặt đỏ, người có lòng quán ghét thì sẽ có con quỷ mặt vàng, người có lòng áo não thì sẽ có con quỷ mặt trắng, người có lòng sân nộ thì sẽ có con quỷ mặt xanh, người có lòng phiền toái thì sẽ có con quỷ mặt đen. Người thù hằn thì hại tim, người quán ghét thì hại tỳ, người áo não thì hại phổi, người sân nộ thì hại gan, người phiền muộn thì hại thận. Con trẻ khi sinh lý chưa trưởng thành mà đã đi tìm đối tượng yêu đương thì thân thể và tinh thần sẽ bị tổn thương, lại bị thiệt thòi nữa. Tu hành không cần tìm kiếm chỗ nào, chỗ xa xăm. Đạo thì tại trước mắt mình, tức là trong tâm mình. Vọng tâm thì ý ngựa, tâm khỉ vượng. Ý thì lăng xăng như con ngựa, tâm thì nhảy nhót như con khỉ. Nếu bạn có thể nhận thức tâm này thì tu hành nhất định mới có cảm ứng. Có người hỏi tôi, khi tới Tây Phương thầy làm sao hoằng dương Phật pháp? Tôi xin đáp rằng tôi hoàn toàn dựa vào Quán Thế Âm Bồ Tát, chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm. chùa là chốn nuôi dưỡng người tu hành, không phải nuôi dưỡng kẻ làm biếng. Chúng ta phải tranh nhau học Phật Pháp. Học Phật Pháp so với đi kiếm tiền còn quan trọng hơn nhiều. Nếu bạn tu dưỡng pháp thân huệ mạng cho khỏe mạnh, cho cường tráng, thì còn tốt hơn đi kiếm tiền trăm ngàn vạn lần. Phước không thể hưởng hết, hưởng hết thì không còn phước nữa. Khổ thì có thể chịu hết, chịu hết thì hết khổ để chịu. Suy gẫm về cái khổ của bệnh tật thì mạnh khỏe là phước. Suy gẫm về cái khổ của tai nạn thì bình an là phước. Suy gẫm về cái khổ khi có tiền thì không tiền là phước. Suy gẫm về cái khổ của giàu sang thì nghèo cũng là phước. Từ vô lượng kiếp tới nay, mình bị thứ hư vọng lừa đảo, nên đời đời kiếp kiếp mình phải ở trong vòng sinh tử luân hồi, cũng như cá trong lưới, bơi ra bơi vô, vĩnh viễn không thoát khỏi lưới. Đó cũng là do mình không chịu phát tâm bồ đề, không chịu bị thua thiệt, nên vẫn phải ở mãi trong vòng sinh tử, kẹt trong bánh xe luân hồi xoay vần xáo nẻo. Kẻ chân chính có trí huệ thì không bao giờ tự khen chê người. Ai mà tự khen thì người đó không có tiền đồ gì nữa, tuy rằng vẫn còn sống nhưng như đã chết rồi. Đời này người ta cứ tìm giả, còn thứ thật thì bỏ đi. Toàn thế giới tràn ngập khí hắc ám, ở đâu có người chân chính tu hành, ở đó tai nạn ít bớt và nhỏ hơn. Nếu nhiều người cùng tu ở tại một chỗ thì sức mạnh tập thể của họ có thể biến khí hắc ám thành khí kiết tường. Người thuyết pháp bất luận rằng y có thần thông quảng đại tới đâu, bạn cũng phải quan sát hắn ta. Nếu y có lòng tham lam, tới đâu cũng kiếm tiền, hoặc có lòng dâm dục, thì y không phải là thứ thiệt mà là thứ giả. Nếu y không có lòng tham, lòng dâm dục, không có mưu đồ, thì y mới là thứ thiệt. Tu hành không là chuyện một ngày một đêm mà thành, nó đòi hỏi ngày cũng như vậy mà đêm cũng như vậy, tâm lúc nào cũng tu trì kiên định không biến đổi. Sau một thời gian lâu lâu thì sẽ phát triển thành trí huệ bát nhã. Nếu bạn một ngày tu, 10 ngày nghỉ thì vĩnh viễn không thể thành tựu. Trong chùa bạn không nên nói chuyện bừa bãi, không thể tùy tiện cẩu thả. Quy củ là giới luật, giữ giới luật thì mới thanh tịnh, có thanh tịnh thì mới gần gũi chư Phật. Thân thể của ta cũng giống như một xưởng hóa học, thiên biến vạn hóa. Có lúc nó biến mình thành con trùng, có khi con chim, con quỷ đói, hay nếu phản ứng hóa học thành công thì biến mình thành Phật. Nó có thể biến có thành không, biến không thành có, hóa ra vô số sinh mạng khác nhau. Do đó mình phải cẩn thận đừng để nó biến mình thành quỷ đói hay thú vật. Tại xưởng hóa học này mình phải hung đúc tôi luyện thành Phật, Bồ Tát, Thánh Văn, Duyên Giác. Biến hóa sai một chút thì kết quả sẽ sai khác xa lạc, muốn trở lại thì cũng chẳng phải dễ đâu. Không tu hành mà muốn thành Phật chẳng có chuyện đó. Vô minh tức là không hiểu biết. Căn bản của vô minh là ái dục. Bạn chớ nghĩ rằng có cảnh giới rồi cho rằng đó là tốt. Có cảnh giới nhưng bạn không nhận biết nó rõ ràng thì sẽ rước ma. Bất luận là bạn thấy việc gì, đừng nên bị cảnh ấy lay chuyển, đừng nên chạy theo cảnh giới ấy. Phải làm sao? Phải xem nó như không có. Gặp cảnh giới và không gặp cảnh giới, tâm bạn phải như nhau. Không sinh tâm vui mừng, cũng không sinh tâm ghét bỏ. Rất nhiều người đời chỉ ăn rồi chờ chết, lãng phí thời giờ. Ai cũng vậy, sáng sớm ngủ dậy đã bận rộn này nọ cho tới tối về lên giường ngủ, cũng chỉ vì ba miếng cơm mà bốn ba. Sống như cục thịt biết đi, chẳng có chút giá trị ý nghĩa gì cả, thì sống và chết có gì bất đồng? bởi do con người có tâm sân nên mới có hỏa tai, có tâm tham nên mới có thủy tai, có tâm si nên mới có phong tai, tức là nạn gió bão. Ba tai nạn vốn do ba độc tham sân si mà ra. Chúng ta ai ai cũng có đủ ba độc trong tâm. Nếu tâm ấy một ngày một lớn mạnh thì tới một lúc nào đó nó sẽ tạo thành đại tai nạn. Bên ngoài có máy vi tính, bên trong tự tánh chúng ta cũng có máy vi tính, gọi là thần não, thánh não hay Phật não, cũng tức là đại trí huệ. Tuy khoa học tiến bộ, song phương hướng của nó hướng ngoại, nên càng truy tìm chân lý thì càng rời xa chân lý. Các vị khoa học gia chỉ dụng công nơi ngoài gia, do vậy dường như có điều sở đắc, nhưng kỳ thật thì đã quên mất trí huệ bổn hữu. Đó gọi là bỏ gốc theo ngọn. Lúc tu đạo không cần mình phải dùng sức mạnh để đối phó với chướng ngại. Nếu bạn chân thành thì tự nhiên mọi chuyện sẽ giải quyết êm đẹp. Không thể muốn tu pháp xuất thế đồng thời chẳng chịu buông bỏ pháp thế gian. Hai chân đạp lên hai chiếc thuyền, một thuyền đi giang bắc, một thuyền đi giang nam, đó là chuyện không thể làm đặng. Nếu muốn cái độc trong thế giới tiêu trừ thì mọi người phải ăn chay không ăn thịt. Ai mà không chấp trước, chớ nghĩ rằng lúc tôi không có việc gì làm tức là tôi không chấp trước. Xem thử lúc có việc, cảnh giới tới thì bạn sẽ ra sao? Lúc không có việc gì, bạn không có phiền não thì đó chưa phải là thiệt. Phải chờ lúc cảnh giới tới, nếu bạn nhận thức được nó thì đó mới đáng kể. Người học Phật chúng ta cần thiết phải thâm nhập kinh tạng thì mới có trí huệ rộng lớn như biển. Không thâm nhập kinh tạng thì trí huệ không sao sâu rộng như biển. Không thâm nhập kinh tạng thì cái gì sẽ như biển? Phiền não của bạn sẽ rộng như biển, chấp trước của bạn cũng sẽ sâu như biển, tà kiến của bạn cũng đầy như biển. Do đó, việc đọc tụng kinh điển Đại Thừa thật vô cùng trọng yếu. Người xưa nói, vạn ác dâm đứng đầu, đó là đường chết không thể đi. Bạn cứ làm chuyện dâm dục thì cũng như đi vào đường chết. Đừng cho việc thiện quá nhỏ nên không làm, đừng cho việc ác nhỏ quá nên làm luôn. Việc tốt dù nhỏ đến đâu mình cũng phải làm, việc xấu tuy là nhỏ song mình chớ làm nó. Tu hành thì phải nhịn khổ, không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Đó là việc vốn rất dễ làm, chẳng ai cưỡng bách bạn làm cả. Nhưng bởi vì bạn không chịu làm nên nghịch cảnh mới tới. Nghịch cảnh đó là việc tranh giành, việc tham lam, truy cầu, ích kỷ, tự lợi, dối trá. Từ đó mới có nạn hoạn nghịch. Khi gặp nghịch cảnh thì bạn chịu không nổi. Vậy thì khi bạn nói dối trá, sao chẳng cảm giác là chịu không nổi chứ? Giới tức là cử tâm động niệm bạn không được sinh tất cả thứ gì xấu ác. Định tức là thành tích của tu giới. Nếu bạn trì giới cho lâu thì sẽ có định lực. Định lực tiếng Phạn gọi là Samadhi hay Tam Muội, nghĩa là chính định hay chính thọ. Chính định thì khác với tà định, chính thọ thì cũng khác với tà thọ. Chính định chính thọ thì mới hợp với chánh pháp, còn tà định và tà thọ thì không phù hợp với pháp. Do định phát huệ, có trí huệ mình mới nhận thức được Phật pháp. Nhận thức được Phật pháp rồi thì mới có thể thành Phật. Do vậy, tu giới định huệ là điều kiện tối căn bản để thành Phật. Vì sao thế giới càng ngày càng tệ? Bởi vì người ta ai cũng tranh, bao gồm tranh giành, tranh lợi, tranh quyền hành, tranh địa vị, nghiêm trọng nhất là tranh sắc. Các bạn xem, chư đại đức cao tăng từ ngàn xưa đều từ trong khổ hạnh mà tu hành đắc đạo. không có một vị nào do hưởng thọ mà khai ngộ. Các bạn đọc hết Đại Tạng Kinh cũng tìm không ra một vị. Nếu bạn có thể làm tam nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, thì niệm Phật giống như bỏ viên ngọc, tức là làm lắng bùn, vào trong nước đục vậy. Nước đục không thể nào chẳng lắng trong. Khi tiếng niệm Phật vào tâm loạn, thì tâm ấy vốn đầy dẫy vọng niệm cũng sẽ từ từ theo tiếng niệm Phật mà hóa mất, thành duy nhất một tiếng niệm Phật. Đối với ma, bạn không nên có tâm xem nó là thù địch, mà phải xem nó là vị thiện tri thức giúp bạn tu hành. Học Phật thì phải đem chân tâm ra học, nhất cử nhất động, mỗi lời mỗi việc phải hướng về điều chân thật mà làm. Nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp khác nhau, nên vọng tưởng cũng không giống nhau. Nghiệp nặng thì vọng tưởng nhiều, nghiệp nhẹ thì vọng tưởng ít. Đó là tỷ lệ giữa nghiệp và vọng tưởng. Trong chùa, mình phải tiết kiệm tất cả mọi thứ, vì rằng thương tiếc vật của thường trụ, tức là chùa, như bảo vệ con mắt mình. Không yêu không ghét là trung đạo. Tu đạo là tu cái gì? Chính là tu trung đạo. Đối với ai mình cũng đối xử bình đẳng, từ bi qua hoài. Xong le, bạn phải cẩn thận trong hành động, không để lọt vào lưới tình rõ ái. Tâm của mình thì kẻ khác ở, không phải là mình ở. Vì kẻ khác ở nên dù mình có đó nhưng tâm mình không ở đó. Người tu phải làm sao khôi phục trở lại cái không, nghĩa là mình phải phản bổn hoàn nguyên để viên mãn bản tánh là tạng đại quang minh, là trí huệ tròn đầy như kính, đại viên kính trí, không có gì thiếu sót. Thế nào là động đất? Tức là khi lòng dục vọng động, không động đất tức là niết bàn. Có người nói, tâm tôi già rồi. Tâm này là tâm sinh ra do sự tương giao của căn, tức là giác quan, với trần, tức là cảnh bên ngoài, không phải là cái chân tâm thường trụ, viên minh tịch chiếu. Nếu bạn thật sự thương yêu chúng sinh, bỏ mình giúp người, thì dù có tuổi tác cao niên tới đâu, cũng biến thành thanh xuân, phúc lạc. Ở bất kỳ trường hợp nào, người tu cũng phải biết giấu đi ánh sáng, che đi trí huệ, tài năng. Không thể chơi nổi, làm vẻ ta đây hay giỏi, để người ta thấy. Có chấp trước thì đó là nhân tâm, không chấp trước thì mới là đạo tâm.